Câu thứ nhất, tại sao pháp lý vô vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu phu cha thì lại được hạnh Bồ Tát?
Cho nên, cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chứ không phải thấy Quan Âm như tôi đi chặt cánh tay rồi tôi được thành chánh quả đó. Không, cái hạnh hy sinh của Ngài, yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chúng ta mới động lòng trời. Đó. Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị, cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị, dù cho hy sinh nửa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh. Vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sẻ sự no ấm đó cho những vong linh đang chịu khổ vì người cha làm vua độc tài. Cho nên Ngài thấy rằng hiếu nghĩa phải trọn lành, hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời, cứu gia dạ ra khỏi đó, là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên trọn hiếu trọn nghĩa là một lòng sáng suốt cởi mở tận độ chúng sanh, với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay. Dân làng thương Ngài, dân biết bao nhiêu cánh tay với Ngài, thành là Quan Âm nhiều tay chứ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn, không bao giờ có ít hơn. Cho nên ở đời họ tưởng tôi hy sinh là tôi mất, không, các bạn sẽ có nhiều hơn. Vì cái hạnh hy sinh của các bạn động lòng trời, động chúng sanh, thì những sự cấu trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn. Cho nên các bạn hiện tại ở đây hỏi ai hữu vô vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học. Cái đó ông trời sẽ cho đủ, các bạn sẽ có đủ, có nhiều hơn và không có bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là tôi thua lỗ, không, các bạn gỡ tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các bạn xài. Đó, cái điển từ ái của các bạn sẽ phổ qua khắp các nơi, khi ta xét tới hạnh hy sinh của các bạn, họ khâm phục, đó là bạn được chuộc cái tội quá khứ của chính bạn. Cho nên Quan Âm muốn hy sinh, cha tôi sinh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi. Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng trời, Ngài mới đánh được chiến quả. Còn nếu mà không dám hy sinh nữa, thì cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở địa ngục mà có đứa thiên đàng là vậy. Hạnh hy sinh cao vút trời thì được thăng hoa đi lên, hạnh hy sinh còn thấp kém sau đó thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. Còn bên pháp lý vô vi, tại sao nó không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh? Không phải như vậy. Các bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt tới hạnh Bồ Tát, làm sao các bạn dũng cảm hy sinh điều đó? Không thể được. Cho nên trên cái tập tầm tu học này, các bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các bạn thấy chân lý không mất và không dư không thiếu, lúc đó các bạn mới dám hy sinh. Gặp trường hợp các bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các bạn đắc quả, nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt, chân lý, bất di bất dịch. Chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao, lúc đó chúng ta mới hy sinh. Hy sinh trong sáng suốt, chứ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu. Lúc hy sinh đó là bề trên chính tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả càn khôn vũ trụ, bên trên hư không đại định cũng biết được ta. Sự hành động chúng ta dưới này càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc, chứ không phải hưởng đó rồi đi hưởng thụ cho cá nhân thì cũng bị đầy đọa trở lộn lại như xưa. Cho nên pháp lý vô vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình, rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó mới tiến về cái hạnh Bồ Tát. chứ chưa thành Bồ Tát, đang học, đang tu.
Cũng trong vấn đề hy sinh, trong khóa 1 có một câu hỏi là khi một người trước khi chết có ký giấy hy sinh, hiến dâng con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể đi cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau bị phạt là bị mù để thí dụ.
Đó, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đã đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương. Chỉ có tạm mà thôi. Vì tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi, chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tăng độ. Còn cái này hy sinh kia là mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cái cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết. Rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu. Sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó, muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn. Hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Và tôi gần chết, tôi biết cái giấy tôi chết rồi, tôi cho cặp mắt. Tôi còn sống, tôi cho người ta móc mắt cho người kia, cho cha tôi, được, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng ra. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi. Tôi không hay chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta. Tôi chết mà. Thấy không, tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy. Hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đâu. Có cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cặp nè, tôi cho trái cặp. Cha tôi làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt. Tôi chịu đuôi để cho cha tôi sáng. Đó là động lòng trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi. Tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi. Được. Tại trên chính cái lòng hiêu thảo. Còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.
Kính thưa Thầy, khi sắp chết, mình muốn dâng hiến những bộ phận còn tốt trong cơ thể cho y học để giúp cho người bệnh. Hành động này có nên không và có ảnh hưởng gì đến sự ra đi và tiến hóa của mình không?
Không có ảnh hưởng gì. Xác là vật chất, cho hết cũng không có sao. Người kế tiếp họ hiếu kỳ, họ muốn giúp cho người kế tiếp được sống tạm như chứ không ai vĩnh cửu. Một cái định luật cũng phải có, lúc nào sanh, lúc nào tử. Sanh có ngày, chết có giờ. Không làm gì được. Bởi vì người ta hiếu kỳ để học, để nuôi dưỡng, để phát triển cái tâm từ bi ở thế nào. Họ mới khai triển cái bác ái chứ. Tôi hy sinh cái vật chất này cho người kế tiếp. Đó là tâm bác ái, không có sao. Không có hại.
Người thiền không nên cho máu, có phải như vậy không?
Máu là điển trong cơ thể, nhưng mà các bạn bây giờ đi cho máu thét rồi các bạn mất điển. Con người máu không đầy đủ là thiếu điển trong người.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng, cho máu là mất điển. Như vậy có người thân cần cho máu, bạn đạo có nên cho hay không?
Chuyện đó là hy sinh cứu giúp người kế tiếp. Trong cấp bách, chúng ta nên giúp đỡ, không sao hết. Tạo hạnh đức cho chính mình, nếu mình cho họ tạo hạnh đức. nhưng mà luồng điển mình phải mất. Mình tu thiền mình thấy là tôi trước khi tôi chưa cho điển tôi thiền thế nào, sau khi tôi cho máu rồi tôi thiền thế nào, nó có giảm sút rõ ràng. Rồi lúc đó các bạn chứng minh thực hành và giữ lưu cái máu huyết, tinh cha huyết mẫu để mà sống, bớt sự vọng động trong nội tâm.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quang của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới, thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có đơn liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho không sao hết, không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì, mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái chim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. Cái thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hình nhân giả đều có, chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.
Dạ thầy, từ xưa con đọc là trong lịch sử Phật Thích Ca, thì trong một kỳ kiếp của ngài á, thì ngài đọc những cột lõi với mệnh của con, ngài hy sinh thân xác để cứu mệnh của con, làm từ bi của ngài. Là nếu khi mà mình hy sinh một phần thân thể mình, thì chết mình nhìn con người ta trong mắt để cứu mọi người, thầy ngài có nên làm?
Chính cái chuyện đó là cái chuyện ngẫu nhiên, cũng như Đức Phật thấy cái cảnh đói không có vô cùng cái cặp đi sinh thân xác như vậy. Trong lúc đó mà ngài hy sinh để độ cho con còn được tu thì đáng giá. Còn cái này nó là tôi cuộc chết cuộc cho cái xác để tôi cầu tôi được cái gì, cái đó là lợi dụng nó khi người ta cầm cho mình. Khi mà mình xảy ra cái vụ đó mà mình cần đến mình không cần thiết. Cái gì sao mà nó có sao? Còn bây giờ tôi biết trùng trước, tôi làm này tôi được trước là không được. Không có gì gì trước. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ. Cái đó mới có giá trị. Tôi giữ từ nó mới đi. Cái chân tâm ở trong cái lúc bất ngờ. Cảm thấy thấy rõ hết. Bây giờ anh chưa chết nên tôi dùng nghề hôm chết cái xác này đưa cho người đó. Mà khi gặp ai anh cũng nói vậy anh phê, anh đang mất cái phước. Nhưng lúc đó làm anh chết người ta đến, anh không làm sao, ta không thấy làm gì đó. Anh không cần biết thôi hả? Nên có cái dự tính mà không có đọc, mà không dự tính thì có đọc. Lúc ta nhất là đấy. Lúc khách nhờ, người là sương sương, tình khó là mình. Nó khác. Thế như bây giờ tôi thấy anh nằm trên giường bệnh, vô đó bác sĩ nói, hàng này mà không có cái thận chết. Tự nhiên tôi động tâm cho nó cái thận. Đó là cái tâm thôi. Tôi thật sự, độ anh, cho anh, đúng mất sợ anh, đến nãy anh vì anh giàu, nhưng mà anh nghèo, giàu thì kệm tâm tôi thấy, tôi giúp anh cái thận. Cái đó, thôi. Cách nghĩa là về vấn đề có giá trị không? Một vấn đề lưu tính là không có giá trị.
Thì con có nghe một cách thức của thầy mà có một chút xíu thôi. Có một người hỏi thầy là khi mình chết á, thì mình cho khi con mất hay là cho cái gì cho nhà thương, cho tân giác, cho người khác đó. Thì trong cái cách thức đó con chỉ nghe nói là thầy nói là không nên. Vì nếu mà mình làm như vậy đó thì kiếp sau mình sanh ra đó thì mình sẽ bị mù mắt. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người mà họ đã ký giấy cho nhà thương rồi đó, họ bảo khi họ chết là họ sẽ cho cái tim của họ đó giáp cho người khác, thì cái người đó kiếp sau họ sanh ra thì họ mất cái quả tim, cái luồng điện của quả tim, là họ sẽ như thế nào?
Bởi vì chúng ta thấy như là
mỗi con người có luật nhân quả, sống bao nhiêu năm có chừng, học tiến hóa thôi. Không có thể mà đem cái tim chúng ta có đi cứu người đó không chết. Phải chỉ tạm một thời gian rồi nó cũng chết. Cho nên cuối cùng cái gì của chúng ta phải giữ đầy đủ. Thì trong cơ tiến hóa chúng ta không có xuất thôi. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm nội tâm từ sớ thịt, từ lỗ chân lâm và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sắc lệ Phật, biến hóa trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn có lưỡi sang kề sang hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lâu, các bạn nói bậy nó hơn nó thua. Rồi bây giờ các bạn có lưỡi sanh về sanh niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có làm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chặt có căn tình. Vì rút cái trượt của thầy đi. Ngồi đó nói chặt cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nghe đi tới nói đối phương nên thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lòng rồi trụ đánh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứng ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi lên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Khi trực xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chắc nó khai hết. Tôi thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Thì cái tà khí xâm nhập nó mới xâm ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết. Nó mới xâm ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thân thì chúng ta rút nó hướng về thân nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân, chỉ rút cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải truyền niệm Phật nhiều, phải làm Pháp luôn nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thấp tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng. Đúng không? Mình phải chịu. Vì cái thâm điểm mình bỏ cho họ rồi mình rước cái chuyện cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm ơn và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những hút mắt trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại. Nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cảm thêm tôi dụ điểm của bề trên. Cho các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công ăn công phu và buông bỏ cái tánh trầm tục và để giáo dục một căn bậc trầm tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn hãy nhẹ nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này rồi các bạn mới thấy thông thiên. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điểm ngay trung tâm bộ đầu của các bạn. Trong giờ phút tôi đã chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua cho ông Tư. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà bị quá trượt, không có chỗ trước. Thì cố gắng tu thân đi, rồi mà thấy cái đầu của các bạn trọn do hào quang rõ ràng. Mới thấy gia vị của thân tự. Thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động lực. Một đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn mơ mơ nữa.
Thưa thầy, người tu vô vi có nên cho máu cho mình hay không? Dù như gần đây các cơ quan từ thiện nhất là Hồng Thạch Tự nó thiếu máu nhiều lắm. Giờ có tổ chức cái phong trào xin máu, mình người tu vô vi có nên cho máu cho mình hay không?
Sao phải sao những người nào mà có lập hạnh cho tu cho thì nên cho nó mới sao? Người ta đã hy sinh cho mình, nếu mình bị thương người ta cũng bơm máu cho mình. Cái chuyện đó nó đối đãi với con người mà thôi. Nhưng mà cái điểm nó phải kém chút thôi. Trong lúc người tu yếu đó, phải gây lại bao nhiêu ngày nó mới có. Mình bỏ công chứ, mình công hiến một việc mà không có công lao của mình thì việc đó không có giá trị. Đó không có sao hết, giúp người, người giúp mình mà.